Xin kính chào quý thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung cho phát triển bền vững dựa trên sự kết hợp giữa thị trường và công nghệ. Thương mại điện tử bền vững đang dần trở thành động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Việc nhận diện rõ thực trạng và xu hướng phát triển của thương mại điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp giải được bài toán tăng trưởng nóng hay đầu tư dài hạn phát triển bền vững. Trong podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay có chủ đề Thương mại điện tử, động lực cho tăng trưởng và tiêu dùng thông minh. Biên tập viên Thu Thảo cùng nhà báo Hà Thắng sẽ cùng trao đổi xung quanh nội dung này. Xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã tham gia podcast ngày hôm nay để bàn về chủ đề tôi cho rằng rất được nhiều người quan tâm ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Thu Thảo và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì vào năm 1994, Internet được sử dụng rộng rãi trên thế giới và cũng từ đây các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng Internet để kinh doanh và sử dụng với mục đích thương mại. Cũng nằm trong xu hướng phát triển chung ấy thì thương mại điện tử hiện nay cũng đã khá phổ biến và phát triển tại Việt Nam, giúp việc mua bán trở nên thuận tiện hơn. Xu hướng dịch chuyển từ mua bán theo phương thức truyền thống và mua bán trực tiếp sang online, sử dụng các nền tảng trực tuyến làm trung gian đã làm gia tăng sự lưu thông hàng hóa và thu hút người tiêu dùng lựa chọn. Vậy thưa nhà báo Hòa Thắng, anh có nhận định như thế nào về cái sự phát triển của thương mại điện tử hiện nay ở Việt Nam ạ?
Trước tiên thì rất là cảm ơn quý vị thính giả và đặc biệt là biên tập viên Thu Thảo đã lựa chọn Hà Thắng. Hôm nay sẽ trao đổi về cái chủ đề này. Thưa các bạn, như ngay từ đầu chương trình thì Thu Thảo cũng đã dẫn chứng về thương mại điện tử. Và tôi thì cũng khẳng định thêm rằng thương mại điện tử là cầu nối thông minh và là công cụ giao tiếp trao đổi dễ dàng giữa người mua và người bán. Có thể nói là mọi lúc, mọi nơi. Nhờ có thương mại điện tử mà nhu cầu mua sắm trao đổi hàng hóa nó có cái sự tăng trưởng nhanh hơn. Và để dẫn chứng thuyết phục nhất đó chính là trong 2 năm đại dịch Covid-19. Thương mại điện tử Việt Nam thì đã chứng kiến 2 làn sóng tăng trưởng với số người mua sắm trực tuyến tăng nhanh cùng đông đảo doanh nghiệp và các cái hộ kinh doanh tích cực triển khai hoạt động chuyển đổi số. Và từ giữa năm 2022 đến nay thì mặc dù nền kinh tế của Việt Nam chúng ta thì đang hứng chịu không ít tác động tiêu cực từ rủi ro suy thoái kinh tế thế giới, thì thương mại điện tử vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Và theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Vicom đó, thì thương mại điện tử vẫn phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng của quý 1 2023 tăng lên trên 22% so với cùng kỳ và dự báo cả năm thì vẫn có thể đạt trên 25% với quy mô là trên 20 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng này thì có thể được duy trì trong giai đoạn 2023-2025. Là Bộ Công Thương cũng đã có những cái đánh giá về thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số và đang tạo động lực phát triển kinh tế và đang dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Sự tăng trưởng ấn tượng của nền kinh tế số của Việt Nam trong những cái năm vừa qua thì có một phần không nhỏ đến từ sự bùng nổ của lĩnh vực thương mại điện tử khi ngành này chiếm tới hơn 60% giá trị nền kinh tế số của Việt Nam.
Dạ vâng ạ, với những con số rất là ấn tượng mà nhà báo Hà Thắng vừa mới chia sẻ về thương mại điện tử tại Việt Nam trong thời gian qua thì đã cho thấy những cái nỗ lực của nước ta trong việc phát triển thương mại điện tử. Vậy thưa nhà báo Hà Thắng, nhà báo có thể chia sẻ thêm về hoạt động bán hàng trên các trang mạng xã hội hiện nay hoạt động như thế nào ạ?
Như Thú Thảo cũng như là quý vị quan tâm thì cũng đã thấy là cái nét nổi bật của thương mại điện tử Việt Nam trong năm 2022 và những cái tháng đầu năm 2023 là hoạt động bán hàng trên các trang mạng xã hội vượt qua website ứng dụng của doanh nghiệp hay là sàn thương mại điện tử. Và như đã nói ở phía trên đó thì chúng ta cũng đã thấy cái lợi ích của nó và cái tiện ích của nó. Và theo đó thì có tới 65% doanh nghiệp đã triển khai hoạt động kinh doanh trên các cái trang mạng xã hội. Điều này phản ánh một cái thực tế là để duy trì được website tích hợp đầy đủ các cái chức năng bán hàng, thanh toán giao hàng vân vân là không đơn giản. Không đơn giản phản ánh về những cái nỗ lực của doanh nghiệp đâu ạ. Theo công ty cổ phần khoa học dữ liệu Mantrix, tổng doanh số của 4 sàn thương mại điện tử hàng đầu cùng với lại TikTok Shop ấy thì lên tới 140.000 tỷ đồng, tức là khoảng 6 tỷ USD. Trong đó thì cùng với hoạt động từ giữa năm 2022 thì nhưng mà TikTok Shop thì đã trở thành một cái nền tảng thương mại điện tử bán lẻ lớn thứ ba tại Việt Nam. Bên cạnh các cái nền tảng thương mại điện tử bán lẻ thì cũng đã xuất hiện những cái nền tảng công nghệ dữ liệu B2B kết nối các cái nhà bán lẻ truyền thống quy mô nhỏ với các cái nhà sản xuất hoặc là bán buôn trên nền tảng tập trung.
Dạ vâng ạ, rõ ràng những cái kết quả mà nhà báo vừa mới chia sẻ thì cho thấy rằng là những cái nỗ lực rất lớn của các đơn vị chức năng trong việc nắm bắt xu thế của thương mại điện tử hiện nay ạ. Và chắc chắn rằng để thương mại điện tử phát triển thì phải kể đến đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Nhà báo có thể chia sẻ về đội ngũ nhân lực của nước ta hiện nay như thế nào?
Yếu tố nguồn nhân lực có một cái vai trò đặc biệt là quan trọng trong tất cả các cái lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thương mại điện tử thì nguồn nhân lực lại càng có ý nghĩa hơn. Chính vì thế mà cái công tác đào tạo nhân lực thương mại điện tử tại các cái cơ sở đào tạo, đặc biệt là các cái trường đại học ở nước ta hiện nay thì cũng đang ghi nhận nhiều sự tăng trưởng rất là rõ rệt. Là một trong những yếu tố quyết định tới sự phát triển nhanh và bền vững của thương mại điện tử của nước ta trong giai đoạn tới. Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam thì số trường đào tạo ngành thương mại điện tử trình độ đại học đã liên tục tăng nhanh. Và đến nay thì cũng đã lên tới gần 40 trường rồi Thu Thảo ạ. Ngoài ra thì có 53 trường đã đưa các cái học phần thương mại điện tử vào chương trình đào tạo của những ngành liên quan. Dự kiến thì trong năm 2025 thì sẽ có thêm khoảng 21 trường đại học sẽ tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngành thương mại điện tử.
Vâng ạ, từ đầu chương trình thì chúng ta đã nói khá nhiều tới những cái thành tựu đạt được trong phát triển thương mại điện tử ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái gam màu sáng thì tốc độ tăng trưởng cao nhưng quy mô thương mại điện tử của Việt Nam còn khá là hạn chế. Qua tìm hiểu của tôi thì được biết, mặc dù có tốc độ tăng trưởng cao nhưng quy mô thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay còn nhỏ. Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vcom ước tính, năm 2022, quy mô giao dịch thương mại điện tử bán lẻ chỉ chiếm khoảng 8,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Nhưng khi so sánh mức trung bình toàn cầu và đặc biệt là so với nước láng giềng có nhiều nét tương đồng là Trung Quốc, các tỷ lệ trên còn khá thấp. Thưa nhà báo Hà Thắng, để thương mại điện tử phát triển rộng khắp và đến gần hơn với người dân từ thành thị đến nông thôn, đây cũng đang là một bài toán được đặt ra trong phát triển thương mại điện tử. Vậy nhà báo Hà Thắng có suy nghĩ như thế nào về những hạn chế hiện nay của thương mại điện tử ở Việt Nam ạ?
Theo tìm hiểu của tôi thì cái chỉ số thương mại điện tử những cái năm vừa qua thì cũng cho thấy là phần lớn hoạt động thương mại điện tử diễn ra ở hai thành phố lớn nhất cả nước, đó là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và cái sự chênh lệch đó được đo lường trên cả ba chỉ số, tức là hạ tầng và nguồn nhân lực, rồi là giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Cũng theo Vcom ấy, thì cái hoạt động kinh doanh trực tuyến tại ba thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ chiếm tỷ lệ thấp và có nguy cơ suy giảm so với hai thành phố dẫn đầu như đã nêu. Năm 2022 thì thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 22% dân số, nhưng lại chiếm tới 75% giao dịch thương mại điện tử trên cả nước. Điều này có nghĩa rằng là 61 địa phương còn lại chiếm 78% dân số nhưng mà lại chỉ có đóng góp chưa tới 25% về quy mô thương mại điện tử. Tôi cũng xin được bổ sung thêm một cái hạn chế nữa trong cái phát triển của thương mại điện tử của nước ta, đó là cái chi phí logistics còn khá cao, chiếm tỷ trọng khá lớn trong cái giá thành, dao động từ 10 đến 20%. Và cũng theo đại diện của Cục Thương mại và Kinh tế số thì thế nữa cũng đang nổi cộm hiện nay là cái hình ảnh đăng tải bán hàng là thật, thế nhưng mà hàng hóa khi mà khách hàng được nhận lại là hàng giả, hàng nhái, thậm chí là nhiều mặt hàng đạt độ tinh vi mắt thường khó là nhận ra. Và hơn nữa thì cái nhận thức của một bộ phận người dân đôi khi còn rất là hạn chế.
Và xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Hà Thắng. Quý thính giả đang nghe podcast Điều bạn quan tâm với chủ đề Thương mại điện tử, động lực cho tăng trưởng và tiêu dùng thông minh. Đồng hành cùng quý vị là Thu Thảo cùng nhà báo Hòa Thắng. Thưa quý thính giả và thưa nhà báo Hòa Thắng, từ đầu chương trình thì chúng ta đã bàn luận khá kỹ về những kết quả đạt được và một số những hạn chế trong phát triển thương mại điện tử. Và phần ưu điểm vẫn là vượt trội hơn cả. Và đối với tỉnh Thái Nguyên của chúng ta thì cũng không nằm ngoài sự phát triển chung của thương mại điện tử. Điểm đáng chú ý nhất đó là ứng dụng thương mại điện tử trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua sàn thương mại điện tử thì nhiều nông sản của bà con nông dân trong tỉnh đã được hỗ trợ tiêu thụ, khắc phục tình trạng được mùa mất giá. Chính vì thế mà sàn thương mại điện tử đã mở thêm cho bà con một thị trường mới, giao bán nông sản trên môi trường số, không phải qua khâu trung gian. Vậy nhà báo Hà Thắng có thể chia sẻ như thế nào về nội dung này ạ?
Thu Thảo cũng như là quý vị thính giả cũng đều biết là hiện nay thì cái sản phẩm OCOP thì nó khẳng định một cái giá trị của từng sản phẩm và được xã hội cũng như là người tiêu dùng chấp nhận và khẳng định. Cho nên đây là một trong những cái mặt hàng về sản phẩm nông nghiệp thì nó đang đem lại một cái giá trị rất là tích cực và rất là tốt. Và chính lợi thế của cái sản phẩm này cho nên là cái việc mà gắn kết nó với lại sàn thương mại điện tử như là cái câu hỏi mà Thu Thảo vừa nêu ra thì nó đang đem lại được những cái giá trị lợi ích rất là tốt cho những cái sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Và có thể khẳng định rằng là thương mại điện tử đã có rất nhiều những cái lợi ích trong phát triển nông nghiệp của chúng ta. Các ngành chức năng của tỉnh cũng đã chủ động về cung cấp cái nền tảng số, tổ chức chuyển giao cho bà con một số những cái kỹ năng ứng dụng cơ bản trên máy vi tính, trên điện thoại thông minh và các cái thao tác lên sàn thương mại điện tử, cách cái tiếp thị sản phẩm rồi là đóng gói, chốt đơn hàng, vận chuyển, thanh toán và chăm sóc khách hàng, vân vân. Đến nay thì với nông dân Thái Nguyên thì thuật ngữ sàn thương mại điện tử, nông dân số, nông thôn số, xã hội số thì cũng đã quen thuộc rồi đấy Thu Thảo ạ.
Đúng vậy ạ.
Vâng, và qua tìm hiểu thì tôi cũng được biết là sàn thương mại điện tử của tỉnh Thái Nguyên chúng ta thì đến nay cũng đã có hơn 6 triệu lượt người truy cập với tổng số hơn 2.500 sản phẩm được cập nhật. Đơn vị chức năng của tỉnh thì cũng đã đăng tải giới thiệu 129 sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử. Hiện tại thì sàn thương mại điện tử có gần 300 đơn vị tự đưa sản phẩm lên sàn trực tiếp. Và sàn thương mại điện tử thì cũng đã tích hợp trên phần mềm C Thái Nguyên của tỉnh. Đến hết năm 2022 thì đã có trên 190.000 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tạo tài khoản đưa lên hai sàn thương mại điện tử, trong đó là postmark.vn với gần 2.000 sản phẩm nông nghiệp. Tổng số giao dịch trên hai sàn thương mại điện tử đạt 15.000 giao dịch. Nhiều mặt hàng nông sản của đã được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử, chủ yếu như là chè này, mật ong này, nấm ăn các loại này, và nhiều loại hoa quả, thực phẩm tươi sống vân vân. Việc tiêu thụ hàng hóa nông sản trên môi trường số đã mở ra cho nông dân của chúng ta nhiều cơ hội trong sản xuất, nhất là cái cơ hội mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh trên toàn quốc và có thể xuất bán hàng hóa sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài.
Thưa nhà báo Hà Thắng, để thương mại điện tử có thể phát triển bền vững trước những tác động tiêu cực của thị trường, thì trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần có chiến lược như thế nào trong công tác quản lý nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững, thưa nhà báo?
Vâng, theo nhận định của các chuyên gia thì các cái doanh nghiệp thương mại điện tử phải có mấy cái lưu ý như thế này ạ. Tức là phải thực sự chú trọng xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh bền vững. Theo đó thì coi trọng 4 yếu tố chính cấu thành nên sự phát triển bền vững, bao gồm là mô hình kinh doanh bền vững, gia tăng giá trị sản phẩm bền vững, phát triển hệ thống sinh thái thương mại điện tử bền vững và quản lý tài chính bền vững. Song song với đó thì các bên liên quan cũng cần tập trung khắc phục cho được những cái vấn đề còn tồn tại trên lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam. Đó là phải tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm của người bán về giá cả và cái chất lượng hàng hóa. Nghị định số 85/2021, nghị định của Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2021 thì cũng đã sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 52/2013 ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử thì cũng đã quy định rõ như thế này. Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website, người bán hàng cung cấp những thông tin để khách hàng xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu lầm khi quyết định đề nghị giao kết hợp đồng. Tiếp theo thì phải bảo mật thông tin khách hàng. Mặc dù luật an ninh mạng thì cũng đã ban hành năm 2018, thế nhưng mà với vấn đề bảo vệ quyền riêng tư cá nhân đối với người tiêu dùng khi tham gia vào thương mại điện tử lại chưa được đề cập nhiều đâu ạ. Vì vậy, trong thời gian chờ pháp luật hoàn thiện về các cái quy định về vấn đề này thì người dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp thương mại điện tử thì cần có trách nhiệm bảo mật thông tin cho khách hàng cần nâng cao hơn nữa. Và cùng với đó thì hoàn thiện cái khung pháp lý để phát triển thương mại điện tử.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Hà Thắng. Thưa quý vị, thương mại điện tử là lĩnh vực mới phát triển tại Việt Nam, là sự kết hợp giữa công nghệ và thị trường, giữa thực thể tồn tại với thực thể trong không gian số. Chính vì vậy thì việc rà soát hoàn thiện khung pháp lý đối với lĩnh vực thương mại điện tử phù hợp với thực tiễn hội nhập quốc tế là vấn đề cần thiết. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng thanh toán trực tuyến. Việc thực hiện này đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều bên, và trong đó có các bộ ngành địa phương, ngân hàng, các trung gian thanh toán mới có thể từng bước thay đổi nhận thức và thói quen người tiêu dùng. đồng thời tạo nên một hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ cho phát triển thương mại điện tử trong tương lai. Đến đây thì podcast Điều bạn quan tâm với chủ đề Thương mại điện tử, động lực cho tăng trưởng và tiêu dùng thông minh cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã dành thời gian trao đổi cùng với chương trình.
Vâng, cảm ơn Thu Thảo và xin chào tạm biệt quý vị thính giả.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.